tay không đi chào đồn giặc.
Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự trên toàn cõi Đông Dương được ký kết. Trong hiệp định có một điều khoản là nước Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Hai năm sau, tức là đến năm 1956, sẽ tiến hành tổng tuyển cử trên toàn quốc để thống nhất nước nhà. Cũng theo hiệp định ấy, lực lượng vũ trang của ta tập kết ra phía bắc vĩ tuyến 17, còn quân đội Liên Hiệp Pháp rút toàn bộ về phía nam. Trên các chiến trường khác, tôi không biết việc ngưng bắn, tập kết quân đội được thực hiện như thế nào. Chứ ở đây, tại chiến trường liên huyện của tỉnh Bà Rịa, Chợ Lớn thì thật là gay go. Xin được nói thêm là vào những năm cuối cuộc kháng chiến chống Pháp, các tỉnh miền Đông Nam Bộ được sáp nhập và chia thành ba chiến trường: Bà Rịa, Chợ Lớn, gọi tắt là Bà Chợ; Thủ Dầu Một, Biên Hòa, gọi tắt là Thủ Biên; Gia Định, Tây Ninh, gọi tắt là Gia Định Ninh. Riêng tỉnh Bà Chợ gồm từ huyện Xuyên Mộc ở phía đông cho đến Nhà Bè, rồi cả các huyện Cần Đước, Cần Giuộc. Ba huyện Nhà Bè, Cần Đước, Cần Giuộc thành một huyện của tỉnh Bà Chợ, được gọi là Liên Huyện. Cơ quan huyện ủy, huyện đội của Liên Huyện đóng trong rừng ngập mặn, còn gọi là rừng sát, kẹp giữa hai con sông, sông Lòng Tàu và sông Xoài Rạp. Chiến trường thì quá rộng, mà phương tiện thông tin liên lạc thì quá thiếu thốn, chỉ có xuồng và liên lạc chạy bộ. Riêng cơ quan huyện ủy và chỉ có nơi đó mới có một máy vô tuyến điện để liên lạc nhận sự chỉ đạo của trên tỉnh và một máy thu thanh để nghe tin tức của Đài Tiếng Nói Nam Bộ. Mà cũng phải chờ đến tối, tình hình êm mới phát động máy nổ để cung cấp nguồn điện cho đài vô tuyến điện và máy thu thanh. Một đêm cuối tháng 7 năm 1954, huyện nhận được bức điện khẩn từ trên tỉnh, ra lệnh ngưng bắn trên toàn chiến trường. Trong bức điện có nhấn mạnh, nhận được điện phải nghiêm chỉnh chấp hành ngay lập tức. Truyền lệnh khẩn cấp này cho đến từng đơn vị lớn nhỏ trong liên huyện là một việc vô cùng khó khăn. Lực lượng phân tán, chiến trường bị chia cắt manh mún, sông rạch chằng chịt. Hơn nữa, từ tháng 5 năm 1954, phối hợp chặt chẽ với chiến trường chính Điện Biên Phủ, theo sự chỉ đạo của cấp trên, bộ đội địa phương huyện có bộ đội chủ lực tỉnh xuống phối hợp đã từ căn cứ rừng sát vượt hai con sông lớn Lòng Tàu, Xoài Rạp, tiến về đồng bằng Cần Đước, Cần Giuộc, Nhà Bè. Có ba đơn vị tiến sát phía nam Sài Gòn uy hiếp các lực lượng của quân đội Bãi Viễn đóng ở cầu Chữ Y, cầu Rạch Ông, cầu Ông Thìn. Chưa có lúc nào mà các mũi tiến công của quân ta phát triển thuận lợi như lúc này. Ghi chú: Lê Văn Diễn, 1904-1971, tức Bảy Diễn, đứng đầu lực lượng Bình Xuyên, năm 1945 tham gia diệt minh kháng chiến chống Pháp. Năm 1948 về Sài Gòn, hợp tác với Pháp. Năm 1955, sang Pháp sống lưu vong. Hết ghi chú. Vậy mà phải thu quân, phải rút về căn cứ. Có thắc mắc cũng phải chấp hành, vì đó là kỷ luật nhà binh. Huyện phải sử dụng tất cả các đội thuyền trong căn cứ của huyện ủy, của huyện đội, của cơ quan hành chánh, của kinh tế sản xuất, xuồng to, xuồng nhỏ, xuồng ba lá đều được huy động cho việc truyền lệnh ngưng bắn kịp thời xuống các đơn vị. Có đại đội đã nằm sát hàng rào của bót Cần Giờ, chỉ chờ lệnh nổ súng. Đồng chí liên lạc hỏa tốc bò vào đưa lệnh ngưng bắn cho đại đội trưởng. Cả đại đội đành lặng lẽ rút ra, uổng công nghiên cứu mục tiêu cả tháng trời. Còn một việc quan trọng nữa là phải tập kết quân về Xuyên Mộc trước ngày 1 tháng 9 để từ đó đi ra miền Bắc. Theo Hiệp định Geneva, thì lực lượng võ trang các tỉnh miền Đông Nam Bộ phải rời chiến trường, tập trung về Xuyên Mộc và sau 80 ngày, kể từ ngày ký hiệp định, ngày 20 tháng 7 năm 1954, tàu thủy của Pháp chuyển lực lượng vũ trang ta ra miền Bắc. Đêm, đồng chí Mười Tửu, lúc ấy là phó bí thư huyện ủy kiêm chính trị viên huyện đội, cho gọi tôi lên văn phòng huyện ủy và nói: về việc chuyển lực lượng vũ trang của huyện từ căn cứ rừng sát về Xuyên Mộc, trên tỉnh điện xuống huyện phải cử một cán bộ đi ra đồn Lý Nhơn thảo luận với tên quan ba chỉ huy tiểu khu để chúng cung cấp thuyền và bảo đảm cuộc chuyển quân về Xuyên Mộc được an toàn theo thỏa thuận giữa hai bên được ghi trong các điều khoản thi hành Hiệp định Geneva. Huyện ủy xét chỉ có quan tên tôi trong thời chống Pháp là đảm nhận được việc đó vì quan nói được tiếng Pháp và đủ trình độ xử lý các tình huống có thể xảy ra. Chuyện mới mẻ quá làm tôi phải một thoáng suy nghĩ. Phải nhận công việc này rồi, vì trong căn cứ này chỉ có mình tôi biết tiếng Pháp. Học sinh năm thứ tư trường Petruski mà. Hơn nữa, đây đúng là việc thuộc về chức trách của mình là phó trưởng tiểu bang, quân báo, tỉnh, phụ trách, trưởng tổ quân báo liên huyện. Nhưng bọn giặc Pháp Đồn Lý Nhân nổi tiếng ngoan cố, hung dữ, tàn bạo. Liệu chúng có nghiêm chỉnh chấp hành hiệp định đình chỉ chiến sự như quân đội ta không? Có lẽ đoán được ý nghĩ của tôi. Anh Mười nói tiếp. Huyện ủy có đề xuất cử quan đi và trên tỉnh đồng ý. Vậy quan sẽ đi cùng hai chiến sĩ do quan chọn trong tổ quân báo. Tổ ba người không trang bị vũ khí, cầm cây cờ màu xanh, tiến vào đồn. Đã có quy ước giữa ta và địch rồi. Trên tỉnh nói các đồng chí đừng sợ gì cả. Cứ bình tĩnh vào đồn gặp thảo luận với tên quan ba về vấn đề trên. Nếu chúng bắn các đồng chí là chúng vi phạm hiệp định, tỉnh sẽ kiện chúng lên ủy ban quốc tế. Anh Mười cầm lấy bình, chậm rãi rót cho tôi một tách nước trà. Đôi mắt hiền từ nhìn tôi trìu mến như sắp tiễn biệt một cán bộ đi vào nơi nguy hiểm. Anh nói, thật tình mà nói, huyện ủy chúng tôi cũng không biết bọn Tây Đồn Lý Nhân có bắn các đồng chí hay không. Thay mặt huyện ủy, tôi chỉ dặn quan một điều. Chúng có bắn, thì tổ cả ba người cứ bình tĩnh đi tới. Phải thể hiện khí tiết, lẫm liệt của người chiến sĩ rừng sát là không bao giờ có biểu hiện sợ sệt, không bao giờ chạy lùi trước sự uy hiếp của giặc. Uống một hơi, cạn tách nước trà. Nên nhớ nước trà là món quý hiếm trong căn cứ rừng ngập mặn này. Tôi đứng dậy nói một cách nghiêm chỉnh. Tôi hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ huyện ủy giao. Cho tôi một buổi sáng mai để chọn người, chuẩn bị ghe xuồng. Còn cây cờ xanh, xin cấp trên chuẩn bị cho tôi. Chiều mai, chúng tôi sẽ xuôi theo con nước ròng xuống đồn Lý Nhân. Về hai chiến sĩ cùng đi với tôi vào đồn Lý Nhân, tôi chọn mặn và bờ trong tổ quân báo huyện. Cả hai đều to con, khỏe mạnh. Cấp trên nói vậy, nhưng cũng phải đề phòng tình huống xấu nhất. Khi tôi bị thương, đứa nào cũng có thể vác tôi mà chạy. Về cách ăn mặc của ba người, chúng tôi cũng được đông đảo anh em xúm lại góp ý. Phải đẹp, gọn gàng. Giặc Pháp thường tuyên truyền, Việt Minh là bọn ốm đói, bảy tên đu lên một cọng đu đủ không gãy. Này phải cho chúng thấy người chiến sĩ cách mạng Việt Nam. To con, khỏe mạnh và ăn mặc đẹp như thế nào. Quần dài, áo sơ mi dài tay bỏ vào quần, thắt dây nịt lại đàng hoàng. Anh em lại chọn ba đôi giày vừa dặn. Anh Mười Đài huyện phó vừa đi họp. Trên tỉnh về, lột cái nón nỉ rộng vành của anh trao cho tôi và nói là cán bộ chỉ huy, thay mặt cho cán bộ, chiến sĩ trong khu rừng sát. Anh Hùng ra nói chuyện với tên quan ba chỉ huy tiểu khu, đâu phải chuyện thường. Hoàng hãy đội cái nón này, trông oai hơn. Đó là cái nón của một sĩ quan Pháp, anh lấy được trong trận đánh vào Bót Cần Giờ năm ngoái. Anh dùng nó để tự hào về một chiến tích oai hùng. Nón có quai bằng sợi dây da nhỏ, thắt chặt dưới cằm. Một bên vành được bẻ ngược lên, rồi bấm nút giữ lại. Anh Mười Đài gợi ý luôn sự bố trí đội hình. Thằng Mặn cầm cờ xanh đi trước, rồi đến quan đi giữa. Thằng Bờ đi theo bảo vệ. Nhìn qua, bọn giặc biết ngay quan là người chỉ huy. Tôi nói vui. Nhờ cái nón của anh chứ gì? Anh cười và nói. Phải phải, khác người là ở cái nón đó. Ban chỉ huy huyện đội tổ chức bữa cơm tiễn đưa. Có rượu đế nếp của anh Sáu Điệt. Huyện đội phó mang từ bên Cần Đước về cũng được mang ra đãi. Từ căn cứ huyện đội gian rạch Chàng Hãn đến xã Lý Nhân cũng xa. Tôi ngồi giữa. Bờ chèo lái, Mặn bơi mũi, dòng theo rạch. Theo tắt một buổi chiều hôm đó, đêm đến cột xuồng vào gốc cây ngủ lại, bị một trận mưa ba thầy trò ướt như chuột lột. Sáng dậy, bơm bếp dầu nấu cơm ăn với tép rang Mặn đem theo. Chèo chóng một ngày nữa, mới đến cánh đồng gian xã Lý Nhân. Đây là quê của thằng Bờ, nên nó rành từng con rạch, con tắt. Ghi chú, khu rừng sát sông rạch chằng chịt, có rất nhiều tắt. Tắc là những đường nước do dân đào để thông thương giữa hai con rạch, khỏi đi dòng xa. Có rất nhiều tắc, được dân đào rồi đặt tên như tắc mút bột, tắc kho mắm, tắc ông cọp, vân vân. Hết ghi chú. Bơi xuồng vào một con rạch nhỏ, cách Bót Lý Nhân độ một cây số. Dừng lại nghỉ nấu cơm ăn và nấu luôn một nồi, để sẵn cho sáng mai. Sáng hôm sau, cơm nước xong xuôi, tôi cùng hai chiến sĩ nhào xuống rạch tắm cho mát mẻ, tươi tỉnh lại trước khi vào bót giặt. Chỉnh đốn lại trang phục. Chải đầu tươm tất. Chúng tôi chống xuồng ra khỏi các lùm cây, bụi rán, lần theo ngọn rạch tiến vào gần bót hơn nữa. Đến một khúc quanh, đồn Lý Nhân hiện rõ trước mặt. Từ đây đến đó khoảng 500-600 mét. Tôi bảo hai đứa cột xuồng vào gốc cây bên bờ rạch và bắt đầu lên đi bộ. Còn sớm mà ánh nắng đã tràn ngập cánh đồng. Từng đôi chim lượn tìm sâu bọ trong lá lúa. Xa xa, một con cò trắng nổi lên trên cánh đồng xanh như những nét chấm phá của họa sĩ trên bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng đằng kia là bót giặt với lá cờ ba sắc xanh, trắng, đỏ, quốc kỳ của Pháp. Cái bót nổi lên như một pháo đài khống chế cả vùng này. Đi men theo biển rạch một lúc đến cái bờ lớn. Từ đây chúng tôi tiến ra giữa ruộng lúa. Không còn lùm cây, bụi cỏ gì che khuất nữa. Tổ ba người chúng tôi nổi hẳn lên trên thảm lúa xanh. Hai tay cầm cờ, cán cờ, dựa chắc vào vai phải. Mặn bước đi một cách mạnh dạn, tự tin. Kế đến là tôi, rồi đến bờ đi sau. Mỗi người cách nhau vài mét. Còn cách bót giặt độ 300 mét. Tức là trong tầm bắn chính xác của Đại Liên, Trung Liên. Tôi thấy lính giặc lao sao trên thành. Có thể chúng đang tiến vào vị trí chiến đấu. Nhiều tên cầm súng chạy lên tháp canh. Tôi ra lệnh. Mặn, hãy đưa hai tay thẳng ra phía trước. Cho lá cờ tung bay để tụi nó thấy rõ hơn. Và tôi còn nói lớn cho cả ba người cùng nghe. Tức là tôi động viên cả tôi luôn. Vì tôi cũng đang phập phồng. Chưa biết tình huống sẽ diễn biến ra sao. Là chiến sĩ rừng sát, chúng ta chỉ có tiến lên. Còn một người cũng dũng cảm tiến lên. Còn cách bót 100 mét, vẫn chưa xảy ra việc gì. Từ đằng sau, bờ nói. Có một chiếc xe hơi chạy ra đó, anh Quang. Đúng, một chiếc xe hơi nhỏ xuất hiện ngoài dòng rào. Đó là loại xe mà bọn chỉ huy quân đội Pháp thường dùng. Chiếc xe chạy theo con đường đắp, từ đồn dẫn ra ngọn rạch. Đến ngang chúng tôi, chiếc xe dừng lại. Ba tên sĩ quan Pháp không có vũ khí bước xuống. Tôi phấn khởi nói. Ngon rồi đó, tụi bay. Tao dặn, tụi Tây có đưa tay ra bắt. Thì cứ mạnh dạn bắt tay, đừng rụt rè ngang. Mình là người chiến thắng. Là những quân nhân lịch sự, có văn hóa. Hãy nhớ như vậy, đừng để tụi nó khinh. Chỉ còn độ 10 mét. Tôi nhận rõ, đứng cạnh chiếc xe là hai viên sĩ quan Pháp. Trang phục, lon gù đàng hoàng, có một tên đeo lon quan ba. Chúng tôi từ bờ ruộng bước lên con đường đắp. Mặn đứng sang một bên, chống cây cờ xuống đất. Nhận ra tôi là người chỉ huy. Viên quan ba bước đến bắt tay tôi và nói, kèm nụ cười trên môi, tỏ vẻ thân mật. Bonjour monsieur. Xin chào ông. Tôi đáp lại lời chào bằng tiếng Pháp và bước đến bắt tay tên quan hai. Từng tên cũng vui vẻ bắt tay mặn và bờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên những chiến sĩ nông dân của tôi được những viên sĩ quan Pháp thân thiện bắt tay với vẻ tôn trọng như thế. Theo lời dặn của tôi, các đồng chí ấy tỏ ra mạnh dạn, tự tin, không rụt rè chút nào. Qua phút chào hỏi xã giao, viên quan ba bắt đầu nói chuyện vui vẻ. Hắn nói, trời ơi, hiệp định đình chiến đã được ký hơn một tuần rồi. Theo phổ biến của cấp quân khu, chúng tôi đi tìm các ông đã mấy bữa nay. Ngày nào chúng tôi cũng dùng cano loại nhỏ cắm cờ xanh, chạy theo các sông rạch. Đến rạch nào, lùm cây nào, chúng tôi cũng chĩa loa, phóng thanh vào gọi. Các ông Việt Minh ơi, các ông ở đâu? Đình chiến rồi, ngừng bắn rồi. Ngừng bắn rồi, ra nói chuyện với nhau đi. Không nghe tiếng đáp lại, thật là buồn. Có lẽ vì gặp được chúng tôi, hắn mừng quá nên tuôn ra một tràng dài. Chúng có biết đâu vì các toán biệt kích của chúng hoạt động ráo riết, nên mấy tháng sau này, lực lượng vũ trang của huyện phải lùi ra xa, cách Bót Lý Nhân của chúng những mấy ngày đường. Nếu nói sự thật, nghe mình yếu nó khinh. Tôi cười và nói lại, chúng tôi cũng được lệnh ngừng bắn. Nếu không thì đã chấm điện cho thủy lôi nổ tan xác các ông rồi. Hôm nay, chúng tôi đã gặp các ông để cùng bàn bạc về phương tiện vận chuyển quân đội, về ngày giờ, địa điểm và lộ trình lực lượng chúng tôi tập kết về Xuyên Mộc. Tên quan ba mời chúng tôi lên xe ngồi băng sau. Tên quan hai ngồi vào tay lái, cùng với tên quan ba ngồi phía trước. Chiếc xe quay đầu chạy vào bót, đổ lại giữa sân cạnh cột cờ. Tất cả xuống xe. Các hạ sĩ quan, binh sĩ người Pháp, người Việt chạy ùa ra sân. Không phải họ chạy ra để chào mừng chúng tôi hay làm hàng rào danh dự, mà họ chen nhau để được xem tận mắt những sĩ quan Việt Minh. Tôi nghe họ trao đổi với nhau. Trông họ khỏe mạnh, đẹp trai quá đi chứ. Vậy mà cứ nói... Kìa, họ nói được tiếng Tây tụi bay ơi. Xem họ có vẻ thân thiện, chứ đâu có thù ghét gì tụi mình. Tôi mỉm cười và đưa tay vẫy chào người xung quanh. Bờ và Mặn cũng làm như tôi. Thật ra từ trong thâm tâm, tôi không thù ghét gì binh sĩ người Việt trong hàng ngũ địch. Tôi cũng biết, trừ một số rất ít tên ác ôn gây nợ máu với nhân dân. Số đông trong bọn họ cũng là nông dân, dân nghèo, vì hoàn cảnh khắc nghiệt xô đẩy mà phải cam tâm, cầm súng đánh thuê cho giặc Pháp. Xung quanh chúng tôi đang diễn ra cảnh vui vẻ, cởi mở, thân thiện. Thế mới biết sức mạnh của những chữ đình chiến, ngưng bắn, hòa bình. Con người ta được sinh ra trên đời, đâu phải để bắn giết lẫn nhau. Vào đến phòng họp của chỉ huy, một bàn dài hình bầu dục đặt ở giữa, 10 chiếc ghế xung quanh. Trên tường treo rất nhiều bản đồ của Nam Bộ, của miền Đông và của chiến khu rừng sát. Trên đó có nhiều dấu chấm và mũi tên màu đỏ, xanh. Ba người chúng tôi ngồi một bên, tên quan ba và hai tên quan hai người Pháp ngồi một bên, lại có thêm hai người Việt, một người đeo lon quan một, có thể là sĩ quan tình báo, và một người mặc thường phục có thể là phiên dịch. Với trình độ tiếng Pháp của tôi lúc ấy thì không cần phiên dịch, vì suốt 4 năm học ở trường Petruski, giáo sư dạy các môn đều là người Pháp. Chỉ có hai giáo sư người Việt, một là thầy Nguyễn Văn Trì dạy Việt văn, hai là thầy Hồ Văn Lái dạy vẽ. Sau cách mạng tháng 8, cả hai thầy người Việt đều tham gia kháng chiến và trở thành cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước. Sau khi mọi người nâng cốc cụm ly xã giao mừng sự kiện ngưng bắn, thì tôi đi ngay vào công việc. Tấm bản đồ khu rừng sát tỷ lệ 1/25.000 được trải trên bàn. Tôi trình bày, theo quy định của cấp trên, thì chậm nhất là ngày 15 tháng 8 năm 1954, toàn thể lực lượng võ trang rừng sát phải có mặt ở khu tập kết Xuyên Mộc. Hôm nay đã là ngày 31 tháng 7. Vậy ngày 10 tháng 8, phía Pháp phải cho phương tiện vận chuyển đến đậu trên sông Giàm Sát. Bộ đội chúng tôi sẽ tập trung tại đó lên thuyền của các ông về Xuyên Mộc. Viên quan ba Pháp, các ông đi bao nhiêu người? Tôi nói, 400. Hắn trố mắt ngạc nhiên, ít thế à? Tôi tưởng nhiều hơn chứ. Tôi nói, theo chỉ thị cấp trên, thì tất cả quân nhân đều đi tập kết. Chỉ có quân nhân thôi. Còn cán bộ hành chánh, đoàn thể không đi, mà trở về sớm làng, làm ăn như mọi người dân bình thường. Nó nói, vậy chúng tôi điều 4 chiếc ghe bườm là đủ, mỗi chiếc có sức chở trên 100 người. Để anh em được thoải mái hơn, tôi đề nghị thêm một chiếc là 5. Nó đồng ý. Tôi đứng dậy cầm cây bút chì màu, khoanh một điểm trên bản đồ và nói, đúng 11 giờ trưa ngày 10 tháng 8, 5 chiếc ghe bườm của ông phải neo đậu thành hàng dọc tại điểm này. Tôi nhấn mạnh ý cuối cùng. Hôm nay, tôi thay mặt toàn thể bộ đội chiến khu rừng sát đến nói chuyện với ông là người chỉ huy tiểu khu, người thay mặt cho quân đội Liên Hiệp Pháp trong vùng này. Sau buổi nói chuyện hôm nay, đề nghị ông báo lên cấp trên. Thông báo cho tất cả chỉ huy đồn bót trong vùng chấp hành nghiêm chỉnh. Ông nên biết rằng bộ đội chúng tôi đã được triển khai bên kia sông Xoài Rạp, trên khắp ba huyện đồng bằng Cần Đước, Cần Giuộc, Nhà Bè, cho đến sát phía nam Sài Gòn. Anh em phải gấp rút tập trung về đây, đi cả ban ngày và đêm. Do đó, trong những ngày này, lực lượng các ông không được bắn vào ghe, xuồng vận chuyển bộ đội trên sông Xoài Rạp, sông Lòng Tàu và các sông rạch khác trong và ven chiến khu. Nếu vi phạm, các ông sẽ chịu trách nhiệm trước Ủy ban Quốc tế. Tôi đề cập đến Ủy ban Quốc tế là theo lời của anh Mười Tửu, Phó Bí thư Huyện ủy dặn dò trước khi tôi đi vào đồn giặc. Chứ thật ra tôi đâu biết Ủy ban Quốc tế gồm những ai, đóng ở đâu và quyền hạn đến mức nào. Những đòi hỏi của tôi đều đúng mức và hợp lý. Nó lấy danh dự một sĩ quan quân đội Pháp, hứa là mọi điều tôi nêu ra sẽ được thi hành đầy đủ. Hắn mời chúng tôi ở lại dùng cơm trưa rồi về, nhưng tôi từ chối, lấy lý do là còn phải tranh thủ thời gian đi phổ biến cho các bộ phận để thực hiện đúng việc ngưng bắn và thu quân về căn cứ. Nó cử một tên lính cùng đi với bờ, trở ra rạch, lấy chiếc xuồng chèo về bến. Sau đó, tổ ba người chúng tôi lên chiếc cano. Do tên quan hai Pháp, phó đồn chỉ huy cùng với hai tên lính người Việt đưa chúng tôi ngược dòng sông Xoài Rạp trở về căn cứ huyện đội. Cây cờ xanh của mặn được cột chặt trước mũi cano, chiếc xuồng con được dòng dây đằng sau lái, cano mở máy chạy nhanh trên sông lớn. Lá cờ hòa bình phất phới trong đẹp mắt. Lúc chúng tôi đi mất hai đêm một ngày, khi về chưa đầy một tiếng. Máy móc đỡ sức người biết mấy, không phải chờ nước lớn, nước ròng. Hơn nữa, cano chạy đường thẳng trên sông lớn, còn xuồng nhỏ trong hoàn cảnh chiến tranh phải trốn tránh, ngoằn ngoèo, theo rạch, theo tắc, không so sánh được. Đến ngã ba sông Chàng Hãn, tôi bảo cano dừng lại, chỉ địa điểm trên thực địa cho tên quan hai đồn phó để vài bữa nữa, chính nó sẽ điều động 5 chiếc ghe buồm đến đón lực lượng vũ trang chúng tôi từ căn cứ rừng sát chuyển về Xuyên Mộc. Xong, tôi nói lời cảm ơn và tặng luôn cây cờ xanh hòa bình cho viên sĩ quan Pháp làm kỷ niệm. Tổ ba người chúng tôi bước xuống xuồng, bắt đầu chèo trở về căn cứ huyện đội. Viên quan hai vẫy tay tạm biệt. Tôi đưa tay lên, đáp lại cử chỉ thân thiện ấy. Nó đưa hai bàn tay lên miệng, thành loa hét to. Au revoir! Vive la paix! Tạm biệt, hòa bình muôn năm! Tôi đáp lại. Au revoir! Souviens bien, c'est vous! Tạm biệt, hãy nhớ lấy ngày hôm nay. Chúng tôi trở về an toàn, ai cũng mừng. Ban chỉ huy huyện đội ngồi lại nghe tôi báo cáo. Mấy ngày nay, các đồng chí ấy rất sốt ruột, chờ nghe kết quả chuyến đi vào đồn giặc của tổ quân báo chúng tôi. Nghe xong, đồng chí Mười Tửu, chính trị viên huyện đội, vỗ vai tôi và nói: các đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bây giờ hãy trở về đơn vị lo thu xếp để đi tập kết đúng thời gian quy định.